Cuộc đời Sa Môn An Thế Cao, trích Pháp Uyển Châu Lâm. Đời Hán, Sa Môn An Thế Cao, sư tên là An Thanh, thái tử của chính hậu vua nước An Tức. Thuở nhỏ nổi tiếng là người hiếu hạnh, lại thêm thông minh và hiếu học. Từ sách vở nước ngoài cho đến thất diệu, ngũ hành thuốc men thuật số, cả tiếng chim muông, sư đều thông hiểu. Có lần đang đi trên đường, nhìn thấy bầy chim yến bay ngang, sư bèn nói với bạn: "Chim yến bảo có người mang thức ăn đến." Một lát sau, sự thật đúng như vậy, mọi người thấy đều kinh ngạc. Danh tiếng của sư nhanh chóng lan truyền đến Tây Phật. Sư thông đạt cùng tận lý tính của thiên địa vạn vật, còn tự biết nghiệp duyên đời trước cũng như hiện rất nhiều điều thần kỳ, thế gian không ai lường biết được. Sư kể lại kiếp trước mình đã từng xuất gia, có một người bạn đồng học tính hay sân giận, nếu đi khất thực mà gặp thí chủ không vừa ý thì nổi giận. Sư đã nhiều lần khuyên can nhưng vẫn không chịu sửa đổi. Suốt 20 năm như vậy, một hôm sư từ biệt bạn đồng học và nói: "Tôi phải đến Quảng Châu để trả nợ đời trước. Huynh siêng năng và thông thạo kinh điển không thua kém gì tôi. Chỉ vì tính hay sân giận nên sau khi mạng chung sẽ mang thân hình xấu xí. Nếu tôi đắc đạo, ắt sẽ độ huynh." Nói xong, sư đến Quảng Châu. Gặp lúc đất nước bị loạn lạc, trên đường sư gặp một thiếu niên cầm đao nói với sư:
"Đúng là gặp được ông rồi."
Sư mỉm cười nói: "Đời trước tôi mắc nợ anh, nay tôi đến để trả. Anh giận như thế chính là do oan nghiệp đời trước." Nói xong, sư đưa cổ ra nhận nhát dao mà không hề biến sắc. Người xem rất đông, ai nấy đều kinh ngạc. Thần thức của sư tái sinh làm thái tử nước An Tức. Sau, sư xuất gia và du hóa đến đất Hán, nhằm cuối đời Hán Linh Đế giặc giả nhiễu loạn ở Quan Lạc, sư bèn đi đến Giang Nam và tự nhủ: "Mình phải qua Lô Sơn để độ bạn đồng học đời trước." Sư đi đến miếu cung Đình Hồ. Miếu này vốn rất linh thiêng, thường nhân đến cầu cúng thì thuyền đi xuôi ngược gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Lần nọ có người xin thần cây tre, thần chưa cho mà tự tiện lấy thì lập tức thuyền bị chìm và cây tre trở về chỗ cũ. Từ đó người đi thuyền thảy đều khiếp sợ. Hôm ấy, hơn 30 thuyền buôn cùng đoàn với sư đến miếu dân lễ cầu phúc. Thần miếu nói: "Dưới thuyền có sa môn, hãy thỉnh lên đây." Khách buôn đều kinh ngạc, mời sư vào miếu. Thần bèn nói với sư: "Thuở xưa, ở nước ngoài, tôi với ngài cùng xuất gia học đạo. Tôi ưa bố thí, nhưng tính hay sân giận, nên nay đọa làm thần trong miếu này. Quanh đây ngàn dặm đều do tôi cai quản. Nhờ phúc bố thí nên châu báu của tôi rất nhiều. Nhưng do sân giận nên đọa làm thần. Nay gặp lại bạn xưa, tôi thật vui buồn lẫn lộn. Mạng sống của tôi không còn bao lâu nữa, mà thân hình tôi lại quá lớn. Nếu như tôi chết ở đây, e rằng làm nhơ uế sông hồ. Nên tôi phải sang đầm nước ở phía tây ngọn núi. Sau khi chết, thân này có lẽ đọa địa ngục. Tôi có 1.000 sấp lụa và nhiều vật quý giá khác. Ngài hãy đem số của cải này vì tôi mà xây tháp thờ kinh để tôi được sinh vào cõi lành." Sư nói: "Tôi từ xa đến đây để độ ông, sao ông không hiện nguyên hình?" Thần miếu đáp: "Thân hình của tôi rất xấu xí, e rằng mọi người sẽ khiếp sợ." Sư bảo: "Ông cứ xuất hiện đi, mọi người sẽ không sợ đâu." Nghe vậy, từ sau án thờ, thần miếu xuất hiện. Đó là một con mãng xà rất lớn. Nó đến bên gối sư, sư bèn tụng mấy biến thần chú, mãng xà khóc như mưa, lát sau thì biến mất. Thế rồi, sư lấy lụa và các đồ vật cùng với những thương buôn căng buồm ra đi. Mãng xà đứng trên núi cao nhìn theo, mọi người vẫy tay từ biệt cho đến khi khuất bóng. Không bao lâu, sư đến dự chương, mang những đồ vật trong miếu xây dựng đông tự. Sau khi sư ra đi, thần miếu cũng qua đời. Đến chiều hôm ấy, có một thiếu niên lên thuyền quỳ trước sư. Sư chú nguyện xong, sau đó liền biến mất. Sư nói với các thương buôn: "Thiếu niên kia chính là vị thần trong miếu. nay đã lìa bỏ thân hình xấu xí. Từ đó, thần không còn, miếu cũng không còn linh nghiệm. Về sau, mọi người thấy xác mãng xà dài mấy dặm nằm trong đầm phía tây ngọn núi. Nơi này chính là thôn Xà thuộc quận Tầm Dương. Sau đó, sư lại đến Quảng Châu tìm vị thiếu niên đã giết mình đời trước. Lúc này, vị thiếu niên ấy vẫn còn. Sư đi thẳng vào nhà nói lại việc trả oán và duyên nghiệp đời trước. Sư vui vẻ nói, tôi còn chút nợ đời trước đây, nay phải đến cối kê để trả cho xong. Vị thiếu niên mới nhận ra sư là người phi phàm, chợt hiểu và hối hận lỗi lầm trước đây. Ông ta tiếp đãi và cúng dường sư rất nồng hậu, rồi theo sư về hướng đông. Khi đến cối kê, sư vào chợ, chợt gặp mọi người đang đánh nhau, họ đánh nhầm vào đầu sư, sư liền mạng chung. Vị thiếu niên mới nghiệm ra hai sự báo ứng, bèn siêng năng tu tập và đem chuyện này kể lại cho mọi người nghe. Ai nấy đều cho là kỳ lạ, biết thật có báo ứng ba đời. Chúng ta vừa nghe qua câu chuyện về cuộc đời của Sa Môn An Thế Cao. Truyện được trích lục trong sách Pháp Uyển Châu Lâm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.